thì trong các giới của Đức Phật á, là đột với tâm. Thành ra những cái giới khác cũng vậy, mình đều phán xét theo cái tâm, nếu cái tâm mình có phạm hay không, chứ không cứ là chỉ có cái sự thôi. Thành ra nếu mà khi mà mình ăn kẹo hay là mình uống thuốc hay là mình uống rượu để trị thuốc, thì có tâm mình cũng có dụng ý để mình uống rượu như là mình bình thường mình uống, mà vì mình trị bệnh thì lúc đó là không phạm giới và chiếu theo cái tâm.
Anh này là một sự làm cãi đó ha. Có người đeo thai đó là công tố gì ông ra là tố cáo như vậy là phạm luôn. Mà anh làm luật sư cái đó là như khảo hay không phạm là do cái tâm. Nếu mà cái tâm mà vì vấn đề trị bệnh, cái tâm mà vì vấn đề cái nhu cầu gì đó để cho được khỏe đó, thì không phải là phạm giới. Chừng nào mà có cái tâm mà muốn gọi là hưởng thụ đó, cho ngon, cho thích, cho gì đó vậy, cho đã thèm vậy đó, thì cái đó mới là phạm. Rồi có luật sư nào nữa, cái luật sư bên Nguyên, luật sư bên Bỉ, cái bên Nhật, cái đất chết. Bởi vì nói đúng ra đó, khi mà học của luật mới thấy rằng nó nhiều vấn đề, ngay từ luật thế gian bây giờ mình cũng thấy ha, nó nhiều vấn đề gọi là nhiêu khê lắm, chứ không phải là đơn giản như mình nghĩ. Thì trong cái chuyện mà luật của Phật cũng vậy, họ nói dễ dàng nhưng mà tới chừng đọc luôn những cái bộ luật mà từ xưa đến giờ mình những luật giải luật đó, luận về luật đó. Bởi vì kinh luận thì có ở trên kinh luật thì có cái gì luận mà luận á là gì, luận là bàn cãi giải thích cho nó rõ ra, thì cái giải đó giải về kinh đàn rồi mà giải về luật nữa, mà giải về luật mới là nhiều. Giải về luật mới là nhiều thì cái tam tạng kinh điển cứ mỗi một thế kỷ thì nó chồng chất lên, tức là cộng chung cho nó nhiều ra. Thì nói riêng về những cái chuyện, ngay như chuyện sĩ mới nói cái chuyện ăn đó, nói cái ăn thế nào là ăn đó, thế nào là ăn thì ông định cái nghĩa chữ ăn á, ăn là phải có nhai thì mới gọi là ăn, mà không nhai á thì không xếp vô chữ ăn được. Cho nên nếu buổi chiều mà ăn trái cây á thì gọi là ăn không được. Nhưng đời nay á thì họ lại nghĩ cách khác, cũng là xưa cũng đã có rồi, là đem trái cây nghiền ra đó, như ngày nay bỏ vô cái máy xay bấm cái rè nó đi luôn ha. Hoặc là ngày xưa thì có lẽ là họ cũng lấy lọ tán hay sao đó, lấy cái nước thôi, lọc ra lấy nước thôi, thì khi mà bỏ vô miệng mình á thì mình nuốt thôi, giống như là uống sữa hay uống sữa đặc vậy thôi. Thì như vậy cái răng mình không có, nó không làm việc, nó không đụng chạm gì hết. Thì lúc đó đem ra cãi thì cũng nói không, cái này không phải ăn, ăn mới phạm, cái này uống không phạm. Thì đúng, thì ví dụ như bây giờ mình để một dĩa trái cây đây, giờ nó không còn nữa, vậy thì ăn hay uống? Rồi là ăn trái cây hay uống trái cây? Nhưng mà dầu ăn dầu uống thì nó cũng cái chất bổ của trái cây đó, chất độc của trái cây đó nó cũng là vô trong người rồi. Đấy, đứng về mặt tác dụng thì nó giống nhau, hay vô nó hành tội hay vô nó bổ dưỡng thì nó hai cái nó giống nhau hết. Nhưng mà cái chỗ cái động từ mà để mà nói cái việc đó, một bên thì nó ăn, một bên nó uống, mà nó ăn thì phạm, uống thì không phạm, thấy không? Vậy là thoát được luật chưa, là thoát luật rồi đó. Cho nên nhiều cái ông luật sư nói vậy là không được, vậy là nó gọi là cái gì đó, đây là cái gì đó, ông nói là đây là cái kẽ hở. Thành ra ông mới chú thích gì trong đó đủ thứ rồi vậy đó. Nhưng mà đến ngày nay á, thời xưa là không cho, dầu rằng anh có dùng cái trái cây mà xay nữa đó, nghiền nữa đó, cũng cho là ăn đó, không cho. Nhưng mà đến đời nay á, thời bây giờ thì coi chuyện đó là chuyện thường. Thành ra cái chuyện đó bây giờ trong các cái bên ngày bên cái giới mà bảo thủ nhất ở bên Nam Tông Theravada thì nói gì nói, chứ còn cái chuyện mà nước trái cây không có nói nữa, buổi chiều rồi đây là không có nói nữa cái chuyện đó, nói chuyện khác là chứ không có nói cái chuyện đó nữa. Coi chuyện đó nó rất là nhỏ nhặt rồi, không nói nữa. Chứ ngày xưa tôi thấy nhiều lắm đó, dạ. giải thích cái chuyện đó nhiều lắm. Đó, nên nói riêng một cái chuyện mà chi tiết đó, thì nó định nghĩa thế nào, mà ngày nay khoa học lại còn những cái không cần nhai cũng không cần uống nữa thì sao? Ví dụ cái nào mà qua cái miệng mình thì còn nói là ăn với uống, còn có những con đường nó không đi qua qua miệng miệng nữa, chẳng hạn như thế nào? Chích. Ví dụ mạch máu liền phải không? Mạch máu liền. Hoặc giả là bây giờ có cái ống đi thẳng vô luôn. Đó. Chẳng hạn như mấy người bây giờ nằm đau á, không miệng không có nhai được hay là cái chỗ này nó bị gì đó, thì bây giờ là cho cái ống rồi. Cái ống nó có thể đi gọi là gì, thực quản cái hầu, hoặc là đi thẳng vô luôn bỏ tử. Đó. Thì trong trường hợp đó gọi là ăn hay là uống, không dùng chữ gì được cho đó hết, không dùng được mà tác dụng vẫn có tác dụng, tức là cái ống nó ra làm gì, để nó nuôi cơ thể, nó nuôi cơ thể thì ăn hay uống cũng nuôi cơ thể, cũng giống nhau. Nên mỗi thời đại nó đi tới, nó luật phải đem ra mà gì đó hoặc là duyệt xét lại những cái mà nó thuộc về tánh tội đó, thì coi như muôn đời không có đổi được. Tánh tội là gì? Tánh tội là bốn cái tội đầu đó. Sát sanh trộm cắp tà dâm bạo ngữ, bốn tội đó xếp vô là vậy. Tánh tội. Tánh tội là sao? Là nó coi là giờ anh có học luật hay không học luật, cái người khôn hay người ngu, cái người văn minh hay cái người mà nó mang rợ, cái đó nó còn có gì không? Có phải vậy không? Nó còn có gì không? Thành coi như đã sinh ra bất cứ cái loài nào trong cái cảnh dục này, trong cái tam giới này là nó đều có cái đó. Chứ không phải từ ngày mà anh đi tới học Phật Pháp anh lên quy y rồi mới thấy có cái tội đó đâu. Mà ngay khi là không cho nên mới nói rằng giờ giàu cho nên ngoại đạo tà giáo anh gì nữa, cái tánh tội vẫn có. Chứ không phải là, thì mấy cái đó khỏi cần bàn cãi nữa, khỏi cần bàn cãi nhiều. Còn cái chuyện mà từ cái ngoài cái tình cái những cái tội gọi là trọng đó, mà tội về tánh đó, bao nhiêu cái tội khác, rồi trong cái giáo của mình cũng vậy. Cái giáo của mình mà gọi là gì, trọng giáo ha, giáo trọng giáo khinh mà đó. Ngay như riêng mình biết là cái Bồ Tát giáo chỉ có giáo trọng giáo khinh thôi, tức là giới nặng giới nhẹ thôi, đó là nói đơn giản vậy thôi. Chứ còn ví dụ như các vị xuất gia thì họ xếp cho tới 7 loại đó, từ nặng cho tới nhẹ, từ nặng cho tới nhẹ, tức là những tội ví dụ ba la di đó, tội đạo đó, rồi cho đến những cái tội mà nhẹ nhất. Nên những tội đầu, ví dụ như tội đầu đó thì coi như là mất cái tư cách xuất gia. Cái tội đầu gọi là vị nào mà phạm cái đó, tức là cái phần bất tận trú, tức là không được ở chung, không được ở chung cùng những người khác, ở chung cùng người xuất gia ở chung đó, thì coi như là biệt trú, là tức là sống riêng rồi, không đi nữa. Đến khi nào mà trở lại mà được nhận trở lại thôi thì mới là trở vào, chứ còn coi như là không được. Đó là những cái phần mà nặng nhất mà thuộc về tánh tội đó, khi mà đụng vô cái đó thì coi như là không thể sống chung được nữa, là bất cộng trú. Còn từ đó trở đi thì những tội tăng tàn, những tội đọa, những tội khác gì đó thì có thể sám hối, có thể sám hối, hoặc là biệt trú một thời gian, cũng sống riêng nhưng mà sống riêng thời gian đó, để mà suy nghĩ lại, để mà ăn năn trở lại rồi thì có thể tiếp nhận trở lại. Thành ra cái vấn đề mà phạm những cái lỗi bên người xuất gia thì nhiều lắm, hoặc là đôi khi phải làm yết ma mà hai chục vị tôn túc mới quyết định được cái đó. Nhưng mà cũng có những cái mà là chỉ cũng có những cái tội mà chừng có không cần tới 20 vị mà chỉ cần có 10 vị hay là 5 vị hay là 3 vị đó, thì từ từ nó xuống. Cho nên trong cái tội nó cũng có nhiều, nhưng mà riêng đây tôi nói riêng những cái tội mà nó giống như mà ăn mới uống nãy giờ nói đó, rồi cái đời này nó sinh ra nhiều cái nữa, À, nó sanh ra nhiều cái nữa. À, ví dụ như nói không được tiếp xúc, không được gần gũi, đó. Đời nay đâu có cần tiếp xúc nhiều, nó ngầu nhà nó kêu gì đó, à, điện thoại, điện thoại gì đó. À, giờ ngày nay còn có nhiều cái còn hay nữa, tôi cũng cũng nhà quê lắm, tôi không biết nữa đó. Bởi vì nó nhiều cái nó tiến bộ lắm, à, khỏi cần nó cấm. Ngày nay suốt thời gian này không được đi đâu, không được gì đó, nghe liên lạc ha, khỏi cần, ở trong một cái phòng thôi là liên lạc tứ xứ thế giới luôn hết á, nói chuyện đủ thứ hết rồi, kể cả điều điều khiển đến giặc nữa đó, chứ không phải ít đó. Thì cái trường hợp như vậy luật đâu có nói được hết mấy chỗ đó, thấy không? Thành ra coi như xã hội nó đi tới thì cái vấn đề mà áp dụng giới luật nó phải có cái chú thích mới. À, giống như hôm tôi nói cái vụ mà điện thoại di động hả, à, mình gọi là điện thoại cầm tay rồi là cột tác gì đó, nói chung là bây giờ coi như là thế giới gần như thông dụng đó. Yeah. Nên mà trong luật mình thì chưa có đề cập tới. Ví dụ có thể sám hối bằng điện thoại được không? À, có rồi chứ. Hả? Có thể sám hối bằng điện thoại được không? Có thể làm lễ phố thác bằng điện thoại được không? Phải không? À, nên, bởi vì trong cái luật Bồ Tát á thì nó có một cái khoản gọi là ngữ dục. Ngữ dục là thế nào? À, cái chữ này chưa môn ở trong luật á, nó chưa dùng cái chữ nào mới mà thế được thì vẫn dùng cái chữ đó. Cho nên cái khi mà làm đại Bồ Tát có hỏi có ai ngữ dục không? À, ngữ dục không là cái gì? Tức là theo trong luật nghĩa là đúng á, thì là có một cái đại chúng đó, 10 người chẳng hạn, mà bây giờ tới hiện diện có 8 người, ví dụ vậy đó, hai người vắng mặt. Thì hai người vắng mặt trên nguyên tắc là ông bận cái gì đó, hay là ông đau bệnh gì đó, có duyên sự gì đó bất ngờ đi, thì ông không có tới được. Không tới được như vậy thì trên nguyên tắc là không đúng. Nhưng mà được phép cho là được gỡ dục, tức là nhờ một cái người nào đó, một cái vị nào đó, đồng bạn của mình đó, đồng tu của mình đó, huynh đệ của mình đó, đại diện để mà thưa. Thì trong cái giờ phút mà trước khi Bồ Tát là có cái vị mà thượng tọa, cái vị mà chủ tọa đó hỏi có ai gửi dục không, thì những người mà lãnh cái sứ mạng đó phải thưa là có. Mình ra trước đại chúng thưa là có thầy A, thầy B, là có vị nào đó vì cái mất cái duyên sự gì, bệnh đau hoặc là cái gì đó, để họ xin gửi dục, tức là không có đến được. Tất cả cái phán quyết gì của đại chúng thì họ đều nhận lãnh qua cái người này để cho biết. Chứ hôm nay tại sao 10 người mà có 8 người á? À, thì cái đó là hoặc là có một cái thứ hai là thường thường á, tăng quý ni, tăng quý ni thì tăng quý ni á thì là bồ tát riêng, tức là bên chùa tăng, bên chùa ni, bồ tát riêng. Nhưng mà cái khi chùa ni bồ tát rồi á, gỡ cái một đại diện đi qua chùa tăng để mà bồ tát đó. Nhiều hôm tôi nói về cái bát kinh pháp á, tức là cái gì bên chùa ni rồi xong rồi thì cũng có trình qua chùa tăng, cái chùa tăng mà có cái trách nhiệm để mà trông coi giám sát vậy đó. Thì cái khi mà Bồ Tát á, trong cái phần đầu cũng có hỏi là hôm nay chư ni có đến tham dự hay không. À, giả sử đến thì cái vị bên ni ra trình diện, còn không đến được thì vị bên ni phải cho biết ở bên tăng là có cái trường hợp gửi dục, tức là nhờ đại diện. À, thì cái trường hợp như vậy đó thì gọi là gửi dục, tức là thay thế, ý nói rằng không được vắng mặt. Hoặc là thì trước đó họ có mấy câu hỏi giống như Bồ Tát đó, Bồ Tát có mà không, phải hôm nay họ đủ chưa, là những người chưa thọ giới đã ra chưa vậy đó. Đó, rồi bên đây tập hợp để làm gì vậy, lý do xong đó mới Bồ Tát, tức là mới tụng giới, mới tụng giới. Đấy, thì đó là những cái thủ tục để làm cái Bồ Tát thôi. Thì cái đơn giản thì là Bồ Tát giới đó. Mà đơn giản nữa là Bồ Tát tại gia ngũ giới, ở đây tôi không có làm, nhưng mà có nhiều nơi khác làm là theo cái lễ làm đó. đã làm, tức là cũng cái ngày 14, tối ngày 14, không xin lỗi, à, khuya cái ngày mà 14 rằm á, à, hay là 31 á, thì có cái Bồ Tát ngũ giới. Có nghĩa là Bồ Tát ngũ giới là cái gì? Tức là đọc ra năm cái giới. Thay vì bên đây Bồ Tát giới thì đọc ra bao nhiêu giá trọng, giới kinh, à, còn bên kia thì đọc ra ngũ giới, năm giới thôi, à, thì gọi là Bồ Tát ngũ giới. À, để mà có cái dịp nhắc lại trong cái giới. Nhưng mà ở đây thì mình không có làm cái chuyện đó. À, xin trước giờ thì coi như không có làm chuyện đó, chỉ làm cái chuyện mà Bồ Tát giáo thôi. À, thì xin tôi trở lại cái chuyện đó là cái thủ tục, cho nên bắt buộc bây giờ dầu gì chăng nữa phải theo cái thủ tục đó. À, có những cái thấy là nó gần như là nó thừa hay là nó không có tác dụng vậy đó, nhưng mà vẫn giữ đó, vẫn giữ chứ không có đổ. Và tại sao không đổ? Tôi còn nói hôm đó tại sao không đổ là bởi vì theo cái thông lệ xưa nay, cái gì mà chư Phật, từ lời Phật cho đến chư tổ mà để đó là hầu hết là giữ nguyên. Mà khi nào muốn đổ cái điều gì là khi nào phải có một cái sự tập hợp mà các chư tôn đức á, họ mới có mà được quý quyền á, thì họ mới có tiền đổi một cái điều gì đó, chứ còn không ít đổi lắm, ít đổi lắm. Bởi vì nó tránh cái những cái nó xáo trộn, thành nó không có đổi. Ngay cả những cái câu gì nói mà gần như tối nghĩa, à, có những câu đọc lên mình thấy tối nghĩa đó, mà muốn đổi một chữ mà cũng khó đổi. Chứ khi nào mình thấy đồng ý rồi chung rồi mới đổi, à, hoặc là tạm thời ở một cái địa phương nào mình mới dám đổi cái đó, chứ còn mấy cái đó về luật, nói chung về luật thì ít đổi lắm. À, nhiều khi ví dụ các vị tôi xin đọc nó bữa nay thọ Bồ Tát đó ha, ví dụ như mỗi kỳ mà khóa học á mà thọ Bồ Tát á, ta thọ Bồ Tát chừng 5 người 7 người để thọ Bồ Tát gì tới 50 người, thành một cái tên dài mà phải đọc một lần trong suốt cái thời gian mà truyền giới, phải đọc 3 lần, ít nhất 3 lần, mà 3 lần phải đọc đầy đủ. À, phải đọc đầy đủ chắn bỏ sót. Thành ra với cái thời gian của mình dành cho cái lễ thật truyền giới nó ít, thì chỉ xin một điểm gọi là bớt, thay vì 3 đọc 1 thôi. À, mà phải đem làm ít mà, tức phải đem ra để xin. Hầu hết không ai cho, quý thầy không cho. Không cho là bởi vì sợ. Sợ đây không phải là sợ Phật quở mình, mà sợ cho cái đám giới tử thọ giới đó, nếu mà làm không đúng đó, thì họ không đắc giới đó, đó là cái lỗi của mình truyền giới. À, nếu đàng tràng không trang nghiêm, mình đàng tràng làm không đủ thì coi như cái người cái giới tử thọ giới đó, họ không được đắc giới, mà họ không được đắc giới thì coi như họ không có cái phước báo gì hết, họ không có. Thành ra do đó mà không nhiều quý thầy họ không muốn giảm. Ví dụ đọc cái câu đó 3 lần cũng đọc 3 lần, mà chỗ đó mình lặp lại 3 lần cũng lặp lại 3 lần, mà chỗ đó đọc trước Tam Bảo 3 lần cũng đọc 3 lần. Mà người ta đọc chỉ có cần 2-3 tên cho đến 9-10 tên thôi, đằng này mà cứ 6-70 tên mà cứ đọc hoài, thành ra nhiều khi ráng đọc cho nhanh cũng được, đọc cho nhanh mà người không nghe rõ cũng được. À, phải đọc rõ, ví dụ pháp danh gì đó, nguyên an diệu trí diệu giác diệu gì, phải đọc hết một loạt mà đọc rõ ra, chứ không có đọc rõ là lấp bắp mà không đọc rõ đó. Thì cái đó cái phép vậy, cho nên quý vị mà nghe đó, khi nào mà đệ tử chúng con tên là đó, nói rõ tên ra là ý đó ý nói rõ cái tên, mỗi người nào nói rõ tên mình ra, nhiều khi có người nói quá lớn, suốt cả buổi tôi nghe người đó nói tên hoài mà nói lớn lắm. Còn có người không dám nói, cứ nói nhỏ thôi, cả hai cái đó đều không hay hết. Cái người nó quá lớn thì nó dư người nghe là lấn áp hết mấy người kia, còn cái người nói nhỏ không ai nghe hết. Đó. Đây tôi nói những cái phép mà nó gần như là một cái hình thức mà cần phải tôn trọng. Bây giờ trở lại cái chuyện những cái gì mà nói rằng cái gì luật đặt ra thì mình nên làm. À, còn cái gì chưa đặt ra thì mình không nên thêm. Cho nên bây giờ có những cái chưa đặt ra mà biết là nó luôn thôi, mà cô không dám chế. Chẳng hạn như tôi nói cái vụ điện thoại di động đó. Rồi gì nữa? Theo thời nay còn gì nữa? À, dù giờ rồi vấn đề mà ăn uống ấy, ăn uống mà như hình thức nãy giờ nói hả, uống hay là ăn á, nhai hay là không nhai đó, đó thành cái đó gần như là nói qua chỗ anh sĩ nói đó, tức là bây giờ mà đi kiếm mà đi bắt bẻ hết á, thì làm sao bắt bẻ nó trăm phương ngàn kế, mà làm sao mà ai theo dõi cho nó, chỉ có cái người mà thật làm cái việc đó đó mà biết rõ trong cái chủ tâm của mình đó là để là gì, để mà cho nó ngon, cho nó để mà hưởng thụ, cho nó thích thú, bởi vì chịu không nổi. Cũng giống như người ta hút thuốc vậy đó, mà trong giờ này cấm không cho được thì chạy đâu ra ngoài hè, chạy ra chỗ khác để mà đỡ cưng ghiền nha. Thì cái đó là chỉ có những người đương sự đó thì mới biết, chứ còn có ai mà đi tìm mấy cái chuyện đó thì tội hay không tội thì chính người đó phát lộ sám hối thôi. Chứ còn nói rằng là như vậy là đúng hay là sai, mà cái vị luật sư, tức là đây là nói chuyện luật sư, các quý thầy mà về luật á, nhiều khi các quý thầy cũng không họ có nhiều khi họ biết, họ cũng không nói nữa, họ cũng không nói nữa. Bởi vì sao? Bởi vì trong luật có nói rằng nói mà để cho cái người mà phạm đó họ quan hỷ, họ thấy và họ sửa thì nên nói. Còn nói mà ngược lại họ chống trái, hay là họ là tìm cách họ che nữa, họ giấu nữa, họ ẩn nữa, thì nhiều khi không có lợi để mà nói ra. Do đó cho nên các kêu luật sư không có biết nhưng mà cũng không nói nữa. Ngay cả đệ tử của mình cũng không nói nữa. Thành ra về luật thì nói thế cho phần nhiều để cho cái phần mà gọi là tự tâm với lại thành khẩn với phát lộ thôi. Ngay vấn đề sám hối của mày nữa, một là tác pháp sám hối, tức là xin lên trình với thầy để mà thưa cái chuyện đó ra, thầy cái vị thầy mà hướng dẫn mình đó, thưa cái chuyện đó ra để mình xin sám hối, đó là công tác pháp. Nhưng mà có người cũng không có cái mạnh dạn, cũng có cái can đảm mà làm cái chuyện đó, hoặc là những chuyện nó quá gọi là không muốn cho ai biết, tế nhị quá chẳng hạn vậy đó, thì thôi thì họ đâu dám thưa, họ chưa có can đảm thưa, thì trong thì lại cho phép khác nữa là cứ trình bày lên Đức Phật cứ ngồi đó rồi muốn lên nói gì đó, nói ít nói nhiều gì đó, ngài có gặp đầu quỳ nông gì đó không, cũng có đấy. Nhưng mà dầu sao nữa thì cũng có một cái tâm cũng trình ra thì cũng cho phép cái đó, chứ không phải là không. Thành ra nó cũng trăm phương ngàn kế, nhưng mà đều cái điểm chính là mình có phát lộ sao không. Thì tôi trở lại cái chuyện nổi cái chuyện mà ăn đó, tôi thấy rất là nhiều, nhất là cái hình thức ngày nay rất là nhiều. Hoặc giả là bây giờ nói cái gì có câu này, ví dụ như tính tôi gọi là thấy rõ đó, có cái thời gian để mà mình thấy rõ đó, thì mới ví dụ như mình đây mình nói theo thời bây giờ mình nói 6 giờ sáng hay là 7 giờ sáng hay 8 giờ sáng ha, tức là cái giờ đó là giờ sáng rồi, rõ rồi. Nhưng mà nếu mà nói vậy chứ cái thời gian ở bên mấy xứ lạnh này đó, xứ gọi là gì đó, nó thuộc về Bắc Bán Cầu thì nó cái đồng hồ nó đâu có chính xác lắm. Ví dụ như có lúc 6 giờ sáng thì đã sáng trắng ra rồi, nhưng mà có lúc 6 giờ sáng thì còn tối. Bây giờ nó lấy tiêu chuẩn là 6 giờ sáng thì làm sao mà đúng được đó. Nhưng mà trong luật á thì không có nói 6 giờ sáng hay 8 giờ sáng, mà nói thế nào? Không nói hừng sáng, mà nói khi nào cái thấy rõ cái chỉ tay. Khi nào để cái tay trước mặt mình mà con mắt mình có thấy rõ cái chỉ tay thì lấy cái lúc đó làm cái chuẩn. Được không? Nghe thì cũng được lắm. Nhưng mà có những cái lúc trời mờ, lúc trời mù thì là sao? Có nhiều khi trời mù trời mờ ra đâu có biết được. Nhưng mà dù sao cũng là một cái hay rồi đó, nghĩa là 6 giờ sáng hay 8 giờ sáng, ví dụ có khi 6 giờ sáng thì anh thấy rõ cái chỉ tay của anh là hồi 5 giờ sáng anh thấy rồi. Là mấy cái trời mùa hè sáng sớm lắm, thấy rồi. 5 giờ sáng là thấy chỉ tay là anh phạm lúc đó rồi. Nó thấy chỉ tay mà anh đã làm cái gì đó thì anh đã phạm rồi. Còn ngược lại nó trời mùa đông, 8 giờ sáng nhiều bữa không thấy chỉ tay nữa nè, Đó. Thành ra cái nếu mà lấy chỉ tay thì nó cũng chỉ đúng có một khía cạnh thôi, chứ nó không thể đúng hết. Cho nên tôi thấy mà trong luật là cũng cãi lấy cái chuyện đó nhiều lắm. À, cãi lấy cái chuyện đó cũng khá nhiều về cái thời gian. Rồi cái chuyện mà đứng ngọ mà sẽ qua một cái gì đó hôm đó một lóng tay á, à, nhất chỉ nhất chỉ là một lóng tay nè, à, nhất chỉ thì hai phái cãi nhau, một phái thì phải đúng ngọ, một phái nói rằng là nhất một chỉ tay vẫn cho ăn được, đó là nhất chỉ tỉnh đó, nhất chỉ là một đó. À, đó là cái thời kỳ thứ hai sau Phật 100 năm mà sanh ra cái chuyện là phân chia bộ phái. Thì trong đó có 10 điều, có một điều đó là nhất chỉ tịnh, tức là ăn ngọ phải đúng mặt trời đứng bóng, đúng được. Mà một phái thứ hai nữa, cái gì đứng bóng đôi khi nó cũng bị cái chuyện này chuyện kia, thì cho một chỉ đi, nghĩa là mặt trời xích cho một lóng tay đi vẫn cho được, ông kia nhất định không, ông này thì được. Nhưng mà bây giờ tôi nói giờ lấy làm thế nào mà đo cái một chỉ, à, để cái kính hiển vi vô hay là để cái chậu nước hay để cái gì mình đo được chỉ, là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, chỉ có mấy cái xứ Bình Nhiệt Đới với lại Xích Đới, tức là ở cái vùng mà nửa trái về cầu hả, thì cái 12 giờ trưa nó mới đứng ngay đến đầu. Chứ còn như ở xứ này mà mùa đông á, 12 giờ trưa mặt trời chẹo bên này nè, chứ nó đâu có đỉnh đầu đó. À, vì vậy để ý được cỡ tháng chạp, cỡ tháng ngay tháng 10, tháng này, tháng sau đây là mùa đông mới có 12 giờ mình thấy mặt trời sẽ qua bên này rồi. Thì làm sao lúc đó là tính giờ ngọ sao được? Đó, nên cái chuyện đó coi lại nó không đúng lắm. Nó không đúng cái địa lý, chỉ có ở bên mấy xứ nóng như bên mình, bên Thái, bên Ấn rồi thì mới ra. Đó, tức là cái những cái vùng mà nó nằm giữa cái địa cầu, cái giữa đó gọi là gì đó, Xích Đới đó. Tới cho tới nhiệt đó thì mới có thể đúng thôi. Anh cái chuyện mà nhất chỉ nhị chỉ thì tôi thấy nó cũng không hợp lắm. À, nhưng mà nói đó là chuyện thời xưa đó, thì đáng lẽ tới thời nay đó thì các vị tổ mới họp lại để mà sang định là chấm điểm mấy cái đó lại. Đó, bởi vì cái thời buổi giờ nó đi xa rồi, nó có những cái lối tính toán khác rồi, à, nó chính xác hơn. Nhưng mà chưa làm được cái đó. Chưa làm được cái đó thì bây giờ vẫn những ngày tới, cho tới ngày nào chưa làm cái điều mới thì vẫn sao? Điều cũ vẫn còn có hiệu lực. Nói về luật hả? Luật thế gian cũng vậy thôi. Ngày nào cũng có cái điều luật mới ra đó, thì cái điều luật cũ mới xóa bỏ. Chứ còn bây giờ chưa có cái luật mới ra thì cái luật cũ vẫn còn hiệu lực thôi. À, đứng về luật thì nó có những cái như vậy đó. Thành ra có những, do đó mà phải có cái sự bàn thảo, ví dụ như mình có sự họp lại thì cái chuyện nó họp hay không họp là do cái trường hợp của mình. Ví dụ như tôi nói có nhiều thầy ở bên Việt Nam qua, nói là bên Việt Nam người ta an cư, đây nó an cư là kiết hạ đó, 3 tháng. À, 3 tháng đó là gì? 3 tháng đó là mùi rằm tháng 4, 15 tháng 4 cho đến 15 tháng 7, à, gọi là an cư kiết hạ. An cư đây là kiết hạ. Kiết hạ là mùa hạ tập trung một chỗ, kiết mà họp lại, hạ là mùa hạ, kiết hạ. Và lấy thời gian nào gọi là rằm tháng 4, 15 tháng 4 cho đến 15 tháng 7 là hạ thì đúng vô rồi lễ vô ra đấy. Thì cái chuyện nào mà đúng cái ngày rằm là giờ an cư á, à, đúng đó gọi là tiền an cư. Mà chuyện nào vì bận công chuyện mà ngày rằm mà chưa có mặt á, thì qua ngày rằm trở về đó mới vô đó thì gọi là hậu an cư. À, mà hậu an cư vào á thì cũng phải hậu an cư ra, mà tiền an cư vào tiền an cư ra tính sao cho đủ là 3 tháng thôi. À, thì Việt Nam như vậy đó. Bây giờ qua đây hỏi với thầy này an cư sao? Tôi nói an cư bên này 1 tuần lái hay là có nơi 2 tuần lái, à, có nơi 10 ngày. À, trời ơi, giờ sao dễ sao tức sao cho đúng. Để là quý thầy có bộ xin lỗi nói đùa đùa anh gian quá vậy. Tại vì sao? Tại vì theo luật là cứ một mùa hạ như vậy là tính một túi, à, một túi ở ngoài đời là một túi là một năm, à, còn trong đạo túi đạo là một mùa an cư là một một túi hạ, à, như vậy thì có kiết hạ an cư trên con tắc có kiết hạ an cư thì mới tính một túi, à, còn nếu mà không kiết hạ an cư thì coi như không có túi nào hết, à, không có túi nào hết. Đây, thành ra do đó mà có cái lệ gọi là sau khi mà kiết hạ mà giải hạ rồi đó thì có nhiều nơi chứ không phải tất cả, à, làm cái lễ gọi là khánh tuế. Khánh tuế là gì? Mừng tuổi, đó, mừng tuổi, khánh tuế là mừng tuổi. Thay vì mình mừng tuổi ngoài đời thế gian ông bà cha mẹ thì mừng tuổi ngày mùng một Tết hả? À, nhưng mình ngược lại trong đạo thì đúng khánh tuế là khánh tuế sau cái mùa ăn cư, sau mùa ăn cư. Bởi vì theo cái quan niệm là lãnh tuổi thì mới có khánh tuế nhá. Nên xong cái mùa hạ mới khánh tuế. Thì nó nói, ủa thầy có mới có 1 tháng à? Hoặc là có tuần lễ à, hay có 10 ngày mà cũng đựng tuổi đó. Thì ta ngồi này có vẻ dễ hơn à, thì nói trên cái nguyên tắc thì như vậy. Nhưng mà tôi mới cắt nghĩa cho quý thầy, nói quý thầy ra đây rồi quý thầy sống ở đây, cái này là nói cho hải ngoại, nói cho hải ngoại có sống ở đây có làm việc ở đây mới thấy 10 ngày ở đây nó khó hay nó dễ bằng 3 tháng ở bên kia. À, bên đây mà tập trung mà cho được 10 ngày tới 2 tuần lễ là cũng gây lắm chứ. Phải bỏ các sinh hoạt địa phương, phải kéo về, phải tốn kém đủ thứ mọi chuyện mà tập trung được chừng đó không phải là việc dễ. Nếu trong tương lai mà nó dễ dàng thì có thể tăng lên. Nhưng mà bây giờ nếu so cái gọi là cái khó khăn để mà có thể tập hợp được đó thì 10 ngày ở bên này hay là 2 tuần ở bên này là cũng bằng 3 tháng bên kia. À, thành ra đừng có lấy cái thời gian mà đo, mà phải lấy cái việc đó. À, mà sở dĩ mà vẫn coi bên này, vẫn coi cái hạ bên này có giá trị như cái hạ bên kia là vì ăn thua là cái số này nè, à, cái số mà chư tăng mà ở đây nè, họ trong cái quốc độ của họ nè, họ hợp lại, họ đồng ý, họ quyết định, giống như hôm tôi nói cái ít ba vậy đó, họ đồng ý họ quyết định thì cái đó có giá trị thật. À, rồi cái thứ hai nữa, thay vì 15 tháng 4 cho đến 15 tháng 7 thì giờ họ chọn cái thời điểm nào đó. Ví dụ như họ tính là 15 tháng 5, 15 tháng 6 hay là 15 tháng 6, 15 tháng 7. Họ chọn, họ quyết định họ chọn, họ làm phép yếm ma họ chọn. Thì coi như rất là hợp lệ, vẫn có giá trị. Chứ không phải là nói là phải đủ ngày, đủ tháng gì mới có giá trị, mới đủ gọi là lãnh tuổi, còn không là không đủ. Thì nó là lại trở lại tùy thuộc cái chư tăng. Đó. Có nhiều nơi. Chẳng hạn như bây giờ mình nói kiết hạ, thực ra cái kiết hạ, cái chữ hạ đó là nó cũng sai rồi. À, sai là sao? Nếu mà nói theo chữ nghĩa thì nó đúng. Là bởi vì á, cái chữ chính của cái trong Phật chế á, là kiết mùa mưa. À, mùa mưa, bởi vì mưa mới kiết, tức là mưa mới có cái sự tập hợp. Là vì mưa không đi được, mưa nó trời đất nó bùng lầy rồi nó sinh trùng sinh dế thì không có đi được, à, mà tập trung một chỗ thì thành ra cái này là gọi là kiết mùa mưa chứ không phải là kiết hạ. Nhưng mà bởi vì bên mình mấy xứ nóng á thì cái như Ấn Độ chẳng hạn thì cái mùa hạ nó cũng là mùa mưa luôn, à, cho nên mới dùng cái chữ gọi là hạ với mưa. Nó giống nhau, chữ đúng là chữ mùa mưa mà cái dụng ý là tránh mùa mưa. À, mưa mà mưa kiểu Ấn Độ, mưa kiểu bên mình đó. À, nhưng mà những xứ như là, có những xứ như là bên này hay là những xứ khác, cái khí hậu nó không giống như Ấn Độ. À, mà nó lại là nó mưa vào cái mùa khác. Ngay như mà như Việt Nam cũng có những cái vùng mà như Sài Gòn thì mùa hè có mưa không? Có nhá, mùa hè ở Sài Gòn có mưa, đều Sài Gòn mưa không phải giống như là mưa ở ngoài Bắc, tức là ngoài Trung, tức là cái mưa cũng là cái gì mưa rào á, ào ào đổ xuống, rồi nắng lên đó phải không? Nóng dữ tợn á, đó, mình là mình cái mùa cái dùng nóng thì nó mưa kêu đó, còn cái từ miền Trung mà ra Bắc á là mưa cái kiểu mưa phùn, à, mưa dầm gió bắc á, đó, mưa ngoài hoàng nó lây nhây kéo cái tùng lễ dai lắm. À, còn mà không có mưa một cái lớn một trận xuống rồi chấm dứt, không có kiểu đó. nên cái mưa cũng có nhiều lắm. Thành ra có nhiều vùng mà nói bây giờ thì cái vùng của tôi cái mưa ào ào chứ mà nó tôi thích hơn, còn làm việc được. Còn cái anh mà mưa dầm với lại lạnh dai dai á, khó chịu lắm. Thôi mùa đó mình tổ chức an cư đi. Đó, thành ra họ lại lấy cái mùa đó họ tập trung. Thì trong trường hợp đó không phải là kiết hạ mà là kiết đông. À, kiết đông. Đấy. Kiết đông đúng là cái mùa đó là mùa đông mà. À, mùa đông có mưa. Thì cũng như đó là tôi nói trường hợp kiểu như bên mình. Còn nếu như bây giờ bên Úc, bên Úc Châu á, bên Úc ông kiết hạ, ông kiết đúng lắm, tức cũng mùa hè. Tức là cũng tháng 4 qua tới tháng tháng 7. Nhưng mà bên Úc cái khí hậu nó không giống như xin lỗi đúng rồi cái mưa nên cái mùa đó là mùa bên Úc á, nó ngược lại với bên mình, tức là bên Âu đó, bên đó là mùa đông, bên đây là mùa hè của Âu Châu thì là mùa đông của Úc đó, bởi vì mặt trời nó lên trên này rồi, nó nghiêng ở phía này rồi, thành ra phía dưới kia là lạnh. Cho nên cái mùa đó này đi qua bên Úc là mùa đông. Thành ra cũng bên này mình nói 3 tháng an cư thì bên kia nói mùa hạ, nhưng bên kia mình nói 3 tháng an cư mùa đông. Đó, nó khác. Đó, thì đọc lộn ấy. Cho nên qua bên đó đang vừa tôi mới đi bên này mùa hạ mới làm lễ, bên này xã giới, bên này qua bên kia chưa kịp gì hết cái mình quen miệng hết. 3 tháng an cư mùa hạ nó lại quá mùa hạ sao được. Nếu mùa đông. Thành ra vậy thì nếu mà nói chữ kiết hạ mùa hạ thì sai rồi, mà đây là mùa mưa đó. Thành ra cái mùa mưa hay là tháng nào đó là do cái sự quyết định của chư tăng ở cái mức độ đó, thì cái do cái quyết định đó là có giá trị thôi, chứ không phải thời gian nhiều hay thời gian ít hay là mùa này với mùa kia. Nó có nhiều khi mình theo cái chữ nghĩa trong luật thì nó là không đúng. Nhân tiện tôi nói thêm những cái điều đó, cho nên có nhiều thầy bảo đấy, em cư về bên này dễ quá, với thầy tu bên này dễ quá, ta 3 tháng với thầy có 2 tuần hay là có 1 tuần hay nhiều như có 10 ngày. Tôi đi bên Canada, bên Hoa Kỳ còn 2 tuần đó, xin lỗi, bên Hoa Kỳ cũng có 10 ngày bên Canada thì được 2 tuần đó. Mà cậu cho được 2 tuần, tôi nói cậu giàu sao với bên Canada, bên Hoa Kỳ thì còn được đi, ngay tại Âu Châu tôi muốn còn không được đây nè. Đó, mới làm được mấy năm là cũng rồi xếp xếp dở rồi để đó thôi, chưa có đầy đủ cái điều kiện để mà tổ chức. Thì vậy sao? Vậy thì bên thầy bên này không có tuổi nào hết à, tính khỏi tuổi luôn rồi. Rồi lại lỡ chết bất tử tính tuổi ông canh sao đó, thành cái chuyện đó là mình cũng đấy vậy đó. Cho nên cái chuyện mà thường thường trong luật nói cái câu gọi là mấy thầy mà mới mấy vị mà mới dương tịch đó ha, ví dụ nói là tuổi đạo bao nhiêu, tuổi đạo bao nhiêu có thường nói rồi đó ha. Đó, hay là không nói cái chữ như tôi kể thì nói rằng là vậy đó, tuổi thọ bao nhiêu cái gì rồi thì là hạ lạp bao nhiêu, hạ lạp, thay vì nói tuổi đạo thì nói hạ lạp. Mà nói, nếu mà nói cái chữ hạ lạp á thì nói hạ thôi, nói rõ trong đó là hạ, nhưng mà chữ hạ nó phải hiểu là cái an cư đó, an cư chứ không phải đúng là mùa hạ mới tính vô hạ đó. Cái hạ lạp là nói an cư. Thành ra có nhiều thầy nói một cách cho nó dễ hiểu là nói tuổi đời bao nhiêu, tuổi đạo bao nhiêu, hay là nói gì đó hạ lạp bao nhiêu, nhưng mà nói chữ hạ lạp thì nhiều khi không ai hiểu, hoặc là hiểu một cách sai đi rồi nó tránh chữ đó. Nhân tiện để nói cái chuyện mà trong luật, anh nói về luật mà nhất là luật nhà Phật á, luật đầy đủ các giới, tức nhất là giới xuất gia, bên nam tức là bên tăng, bên nữ là bên ni, mỗi một cái bộ như vậy là nó chúng thích nhiều lắm, nhất là những ông luật sư, những ông tổ ngày xưa cái thờ của ông đó, rồi ông muốn là ông ngồi ông nhìn ông thấy những cái chi tiết. Dĩ nhiên cuối cùng thì các ngài cũng nói rằng cái quan trọng nhất là cái người đó, cái vị đó, tỳ kheo ni hay là U Bà Tắc, U Bà Di, hay là nói chung tất cả các vị đó có thực tâm mà muốn tu không, muốn sửa đổi không đó. Thì chính cái người đó đó họ mới thấy rằng họ có phạm hay không có phạm, họ làm cái việc đó có cái dụng ý gì. Chứ còn mọi người mà điều tra giống như mình mà đi điều tra ra cảnh sát hoặc là điều tra mà ra tòa án đó, thì cái chuyện đó đối với trong trong luật Phật á nó không đúng lắm, không đúng lắm. Ví dụ như bây giờ mình nói ra tòa án, tòa án phải đòi hỏi bằng chứng ha, phải có chứng nhân ha, rồi phải cần chứng nhân được, phải có hình ảnh ha, không có gì âm thanh, nó có gì để mình làm chứng, đem ra đó để nói ra tòa trước đó có cái này để chứng minh là người này cố tâm giết hại, người này cố tâm trộm cắp cái gì đó, muốn chứng minh được. Còn đúng với trong luật Phật á, như tôi nói khi nãy, nếu cái người cố tâm mà cái người xung quanh á, cái quý thầy mình cũng thấy là cố tâm, nhưng mà chính cái người này họ không có cố tâm để mà tu, mà họ là cố tâm để mà phạm, tức là họ làm cái với cái ý riêng đó, thì nhiều khi cái việc kia trong cái chiều hướng muốn làm cho họ được tỉnh giác để thấy rõ cái sai lầm, nhưng mà nhìn thấy cái đối tượng vậy thì nhiều khi cũng không muốn nói hết, chỉ nói một phần thôi. Tôi nói chừng đó mà anh thấy anh biết lỗi thì anh sửa lỗi, mà anh không thấy lỗi thì thôi, thì thôi, chứ cũng không muốn là nói cho nhiều để cho nó động chạm hay là nó cho phiền não nó thốt. Thành cái chiều hướng đó là do đó mà trong luật bao giờ cũng đòi hỏi cái cá nhân, cái đương sự vẫn có cái sự thành tâm, quyết chí, thành khẩn, sửa đổi, thì cái đó mới là cái chủ yếu. Chứ còn như trong gì đó, trong học danh có nói vậy đó, nhược bất phú tàn, phú tàn nhược bất phú tàn ha, ưng đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh ha, trong cái chỗ học danh sám hối đó, phú tàn với bất phú tàn là cái gì? Che giấu hay không che giấu đó, đáng đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nghĩa là anh có che giấu không che giấu thì cái chuyện mà anh làm, cái việc mà anh làm là nó có cái quả báo của nó, về đọa địa ngục, đọa về ngạ quỷ, đọa súc sanh, cái chuyện nó đương nhiên rồi đó. Thành không phải đòi hỏi mà để cho người ta chứng minh nên thấy có tội hay không có tội đó. Mà cái chuyện mà để người ta chỉ đó là cái chuyện bất đắc dĩ thôi, chứ còn thiệt sự khi làm cái việc đó, khi tác nghiệp đó thì nó thành có cái nghiệp quả nó đi theo rồi, chứ không phải là tới giờ này để nói là nó bớt cái đó xuống hay là nó tăng cái đó lên. Giả sử mình làm cái việc đó mà không ai biết hết, có cái quả báo không? Có chứ, cho đợi phải tòa tuyên án mới có, phải đợi người xung quanh chỉ mới có. Mình làm việc đó giàu không ai biết mình phú tàn, không ai biết, hết khỏe quá. Bây giờ vô chùa thấy ai cúng nhiều lụng bỏ túi mà ai thấy á, không có tội không? để không có chỗ cái đúng nhà con, anh đang xin lỗi, anh cũng đói, anh cũng nghèo, anh lên chùa lại Phật cầu phước, mình thấy ai cúng để đó mà chưa bỏ thùng phước xương, thôi anh lên cấp dùng. Có tội không? Bây giờ nó trên công tác giờ không ai thấy hết á, nhưng mà nói không ai thấy hết cũng đúng, bởi vì cái người thường á ghét chùa ban hơn cũng đàn không thấy, chứ xung quanh thấy không? Xung quanh sao không thấy được, cái hương linh sao không thấy được? Thấy được họ nói ra không được thôi chứ đó, để đừng có thấy chứ sao không thấy. Thế nhìn xung quanh thì tới lui không thấy ai hết, nhưng mà quên thì hương linh ở đây mấy trăm chứ ta hả, đâu không thấy được đâu. Tại mình nói không ai thấy là không có người thấy đó. Chứ mà giả sử xin lỗi về chất điều để camera thì xem cũng thấy hết chứ có gì đó. Nhưng mà thấy những camera là mình có tài liệu rồi, mình nói đây là cái người không ai thấy thì quả báo có chưa? Còn cho nên có những người á đấy của chùa không ai biết hết, thầy cũng biết, xung quanh cũng biết, nhưng mà thời gian về sau ảnh qua được cái cơn khốn khổ, qua được cơn hoạn nạn, qua rồi cũng làm được cái gì, có thành danh sự nghiệp và có gì đó nghe, bây giờ mới nghĩ lại ngày xưa mình có làm cái chuyện đó rồi, anh vô thú tội ngồi thú tội, thì bây giờ thầy nghe thì cũng què thôi chứ làm gì. Thầy nghe cũng què thôi, nhưng mà cái nếu mà cái thời gian lúc đó mà anh cầm ví dụ xin lỗi bây giờ 1 euro 2 euro chẳng hạn, nó quý hơn là bây giờ có cả trăm nữa ha, cái tiền đó nếu mà nói cái giá trị của cái lúc anh túng thiếu đó thì cũng bằng bây giờ anh dư giá cả trăm đó. Thì giờ anh tới anh cúng anh vô chùa 100, anh nói hồi đó còn có lấy năm euro chẳng hạn, ví dụ ha. Thôi cái phần còn dư được cúng á. Cũng như đã nợ rồi còn dư chính là cúng luôn. Thật ra thì cái giá trị mà đồng tiền giờ nó thời gian nó cũng mất giá chứ đâu phải không. Nhưng mà cái giá trị không phải giá trị chỗ đó, mà giá trị chỗ cái lúc mà anh lấy mà anh sử dụng nó, mà bây giờ anh biết cái công ơn đó anh tới cúng lại đó, thì cũng coi như là một cái chuyện gọi là anh bù đắp vô thôi chứ không thể. Nhưng mà có như vậy nó cũng một phần nào nó cũng giải tỏa được những cái uẩn trong lòng của cái người đó. Nào, thì cái câu chuyện như vậy nhiều lắm chứ không phải không có đâu. Nào, cái chuyện đó nhiều lắm, nhiều cái chuyện xảy ra lắm mà khi mình thấy. Nhưng mà đặt trở lại cái giả sử, nếu khi anh lấy cái của chùa như vậy một năm ba đồng thôi cũng đáng kể, thì có cái quả báo không? Có. Rồi bây giờ anh trở lại anh cúng chùa, trở lại anh ăn năn sám hối rồi đó, vì cái trường hợp nói là mình đâu đến nỗi mà mình phải đi lấy cái mấy bạc vậy, nhưng mà khổ nỗi cái bữa đó không còn một đồng tích kê đi metro ví dụ vậy đó, nhờ cái đó mà đi, tức là kịp thời làm cái gì đấy đó, nhớ cái công ơn đó, bây giờ bù lại cúng dường lại cho chùa hay làm một cái phước báo nào đó, rồi cái quả báo cái còn không? Đó.
Bù trừ
thì mình nói theo cái luật bù trừ đó. Cái tội vẫn tội nhưng mà giờ có cái công, có cái phước lấy bỏ lên công đó, có là hai bên nào nhiều bên nào ít đó. Nhưng mà theo tôi thì cái đó vẫn còn là quý hơn đó. Quý hơn là tất kể chuyện rồi làm lơ luôn lơ luôn, cái đó cũng có nữa, tất kể chuyện cho vui vậy thôi rồi không làm gì hết, thì cái nghiệp xấu thì nó vẫn còn đeo đuổi, mà cái phước thì mình chưa tạo, chỉ có được cái là nói ra thôi chứ chưa vậy. Mà cái nói ra thì chỉ nói ra cho vui chứ thôi, phước báo đâu có. Cho nên đó là cũng khuyên những ai mà làm cái gì đó mà thấy trong trường hợp đó thì mình cũng khuyên là gần như là bắt buộc, mà mình bắt buộc mình chứ không phải là ai bắt buộc mình thì trả lại cái đó, chứ không thì cái, mình vẫn nợ cái đó dữ liệu.
Nhưng mà trong giới nó mà vô chi tiết thì nó cũng nhiều cái khó khăn.
Nhiều ai lắm.
Ví dụ như mình nói cái tựa chuyện cắp. Thì người đi đường đó, người ta gặp 10 euro họ lấy, gọi là tội ăn cắp hay không?
Thấy chưa sao? Trên nguyên tắc. Trên nguyên tắc thì nói là cái của đó không phải của mình mà mình lấy. Thế ông nói là trong cái giới trộm cắp có nói ha, không phải của mình mà mình lấy, hoặc là mình trực tiếp lấy, hoặc mình gián tiếp lấy, hoặc mình lập mưu lập kế đấy, tất cả cái đó đều thuộc về trộm cắp cả. Nhưng mà ngày nay nó có những cái, có những người họ diễn dịch cái khác. Ví dụ như bây giờ anh thấy một tờ bạc rất dưới đường cái tiền ha, lấy cái này của mình đi, nhưng có người đó không lấy thì người khác nó cũng lấy. Hoặc là một cái xe nào nó chạy ngang nó cán rách đi, hoặc là gió bay xuống sông hay nha, thôi giờ mình lấy mình tới người kia mình cho cái anh xin chẳng hạn, hay là tới người kia mình bỏ vô cái thùng xương chẳng hạn, có cái thùng cứu trợ chẳng hạn, anh có thể anh cũng nghĩ ra cái đó thì như vậy trước tiên là anh lấy là anh bảo được, nhưng mà cái anh lấy này đây là anh đi làm cái chuyện ít lợi hơn đó. Thế vì để đây gió thôi bay xuống sông, hoặc là xe cán rách, hoặc là một cái đứa nào đó nó lấy cái làm cái chuyện tầm bậy tầm bạ, thôi mình cũng lấy nhưng mà lại mình lại làm cái chuyện khác mình tới kia mình kiếm cái thùng hồng thập tự gì đó mình bỏ vô, hay là mình ủng hộ mấy cái người mà qua đường xin đồ gì đó nghĩ vậy. Thì tôi nghĩ rằng cái chuyện đó có thể xảy ra, mà cũng có thể gọi là nên khuyến khích cái chuyện đó, phải không? Giả sử như mình có tội chứ, có tội chứ.
Vấn đề chỗ là phán xét tội chứ.
Có tội chứ. Trước tiên là phải chấp nhận cái tội cái đã. Nhưng mà thay vì cái tội đó, mình làm cái chuyện khác để mình bù lại. Thì tội khi lỗi đó. Cái tội là tội khi lượng, mà cái phước là khi bỏ vô đó. Chứ nói rằng luận không tội thì mọi khác là luận hết ráo hả? Anh nên nói về vấn đề luận thì họ nói luận mắt là có tội, xong rồi á bỏ vô thùng á có phước, đem phước tội bầu chồng về Ngược lại, sợ sợ cái vấn đề thế này khi luộm lên thấy nó lớn quá rồi không bỏ vô. Thấy nó lớn quá không bỏ vô, giờ thấy 10 mà giờ bỏ vô 2 chẳng hạn gì đó. Đó. Thì cái đó mới là lôi thôi. Đó. Rồi, được. Ai hỏi đó. Vô, vô thực tế nó nhiều cái chuyện đó chứ phải không?
Bây giờ đó là vấn đề lúc tiền đi.
À.
Mà theo con biết á, thì khi mà phán xét là tội hay không tội, chưa nói chuyện là phước.
Ừ.
Thì là nói cái chuyện tội hay không tội, theo con biết á, nó phải đủ điều kiện thì mới là mang tội. Thứ nhất là mình đã có tâm lấy. Thứ hai là có cái vật lấy.
Ừ.
Thứ ba đó là cái vật đó phải có người chủ biết là họ bị mất.
Ừ.
Thì khi đó mình rời đi cái vật đó phải được rời đi thì mới gọi là bị lấy, thì lúc đó mình mới mang tội. Mà nếu mà mình lấy cái đồng tiền mà cái người chủ mình không biết họ mất.
Ừ.
Thì không bị tội.
Đó, đó luật sư thấy không? Nó đang giữ cái chi tiết lắm chứ. À, thấy không? À, cái chuyện thứ nhất là nói rằng mình thấy đồng tiền, mình có thấy cái người lấy không? Mình lấy mà có biết là mình là người lấy không? Là người mình lấy là có biết cái đồng tiền mình lấy không? Nếu mà người lấy không biết mình lấy, mà đồng lấy đồng tiền đó mình cũng không biết là đồng tiền gì, có nghĩa là cả cái người đi lấy tiền mà cả cái đồng tiền là hai bên lấy và bị lấy nữa cũng không có ý thức, thì hỏi có tội hay không? Đó là cũng là một vấn đề. Thì nói kiểu này giống như mình nói sai chút, giống như mấy anh mà mộng du á, mộng du mà anh tức là anh đang ngủ rồi nên gần như trong chiếc bao đứng dậy đi á, mà anh phải đi không đâu, anh đi anh làm nhiều chuyện lắm chứ hay có đi không, nếu đi ra đứng gió rồi trở vô ngủ lại thì không thành vấn đề. Anh ra ví dụ anh ra anh xuống bếp thấy ta để rồi anh ăn lên nè, à, chùa có rồi chứ không đâu nha, chùa có rồi chứ không. Nhờ rồi ăn tức là sáng mai là đồ rồi cúng nè, ban tay soạn làm ra để đó, anh xuống đây nè, à, ăn no rồi trở lên ngủ. À, thì sáng mai ban tay soạn thấy đoạn mình trúng quỷ đây mình để sẵn đây rồi, mai cúng sao giờ ai vô đây mà dám ăn đồ này đồ cúng mà, là lỗi sầm bánh. Hỏi, thì người này nói kia nói vậy thì phía nào không, ai vô đây, trong chùa đâu phải nhiều đâu, chỉ có mấy người à. Đó. Thì họ biết hết mà họ cũng thấy là thấy cái gì, thấy cái người đi ra đi xuống bếp nhưng không thấy ăn đó. Mà xuống bếp mà trở lên á mà đồ ăn mất rồi thì cái anh ăn với ai ăn hết, nhưng mà chính cái người đó họ không biết, cái người bóng vung á họ không biết. Anh ăn xong rồi anh cũng để rồi đó, rồi anh cũng lên ngủ nè, mà sáng ngày hỏi anh không biết, mà thiệt bóng vung đâu biết. Nếu chừng nào mà giả bộ mộng du á thì khác, còn trên này không có du thiệt không biết. Vậy thì nói người đó có tội được không? Đó. Thì nó cũng là vấn đề ý thức nữa, có ý thức hay không ý thức nữa. Đó là tôi đã kể cái chuyện ăn, còn nói chuyện xa hơn là còn những cái phạm pháp nặng hơn nữa. Ví dụ giết người hay là nói chuyện gì đó thôi nữa. Thì đem ra họ cũng nói bây giờ, nó có ý thức hay nó không ý thức. Đó, cũng là một vấn đề. Chứ không phải là hãy nói là lấy cái chuyện gì mà không phải của mình cái là có tội. Nó rất là nhiều cái trường hợp nó đặc biệt lắm đó. Rồi giống như anh sẽ nói cái gì này nữa, à, cái người kia họ mất mà họ không biết họ mất, bây giờ họ đánh rơi tiền của họ mà họ đâu biết, thì cái người này lấy cũng đâu có biết là lấy của người đó cũng không biết rằng là đứa nào ăn cắp của mình, không biết. À, thì hỏi rằng trong trường hợp đó có phạm cái tội hay không. À, nãy giờ cứ thắc mắc cái đó hoài, cứ thắc mắc cái đó hoài, nghĩa là cái chuyện đó là chuyện cái chính yếu, nghĩa là cái dùng cái đó làm cho của riêng mình hay là làm phước cho họ, không? Để cái chuyện đó là nó thành tội hay thành phước, nhưng mà trên cái hành động á không phải của mình mà mình lấy thì coi như là cái chấp nhận đó là tội đó. Rồi mình làm cái gì á thì cái phước nó sẽ tấn sau. Chứ mình nói tôi lấy cái này không tội đâu, thì mọi người khác nó thì cứ việc lấy là không tội, họ làm ào ào cái là quy to. Đó. Còn bây giờ trở lại cái chuyện mà quan trọng nhất là chuyện ý thức, chủ tâm, nó rõ cái chủ tâm. Thành ra trên đời này có những cái ngay cái ra tòa án thế gian bây giờ mà xử mấy cái tội mà mộng du cũng rất là khó xử. Đó. Thành ra ở trong luật có cái đoạn chỗ đó à, gọi là hiện tiền tỳ ni đó. À, hiện tiền tỳ ni là phải cho họ thấy rõ, chứ còn họ không thấy rõ, họ không biết rõ mà nói họ làm phạm cái đó thì coi như là họ giống như là mình kết tội một cách quan ức. À, nó cho họ còn nói ra nhiều cái trường hợp của mình. À, có giống như ngoài đời là phải có một cái bằng chứng cụ thể, có người làm chứng nó rõ ra vậy đó. Thì nó trong đó gọi là có những cái hiện tiền tiền đi, rồi cũng có những cái mà thuộc chuyện nãy giờ nói, tức là ý thức họ không có, họ có ý thức. À, lúc đó như mộng du, kể cả những trường hợp giống như là điên trùng trùng đó, à, trường hợp như vậy đó. Đó. Thành nhân tiện về nói cái chuyện mà luật á, cái khía cạnh mà phi thờ không phi thờ hay là nói cái chuyện ăn thôi, đó, trong tất cả tám giới đều có cái đó hết. À, và sau này tất cả các cái giới khác đều có hết.
Dạ, con vâng. Xin hỏi con nằm đến 200 euro, cái nào lụng được nó trả rồi con nằm mấy trăm thì nó không có tổng.
Dạ, đợt này có nhiều cái chỗ mới nữa nên thêm vô ra. Không, thế này, tức là nó phải nó móc túi hay là nó đánh rơi nó lộn. À, có lần rớt thì nó cũng phải nó cố yên cấp nó lộn. Dạ. Nhưng mà làm sao nó biết là của cô và em trả. À, nó rớt. À, là do mình vô ý làm rớt.
À.
À, tức là nó đưa mà rủ là cô có mặt đâu. À. Thì giờ đặt vấn đề sao? Nó có tội không?
Dạ.
Bây giờ ta thấy không? Giờ hết giờ ha. Nhưng mà ai là cái người phát biểu cái chỗ đó đi. Đó, giờ trường hợp là cụ thể nhất á.
Dạ, con theo nếu mà con phán xét theo cái ba điều mà con nói đó, là nó thấy cái tiền mà nó biết là cái người có người mất rồi.
À.
Nhưng mà nó chủ tâm, nó giữ lại 100.
À.
Nó có chủ tâm lấy 100.
À.
Cái tội của nó chỉ bị một nửa, tại vì thay vì lấy 200 mà nó lấy 100 là nó bị tội một nửa.
Đây cũng có tội, một tội một nửa. Nhưng mà nó cũng có phước là đưa lại 100. Có phước một nửa, tội một nửa.
À. Nó biết cái người đã làm rớt mà nó không trả lại. Nó biết là
không thấy người đã làm rớt đó, thì là mình cũng vừa cho cái khác mà có sao. Không, bây giờ tôi hỏi lại câu mà cái chủ nhân đó là cái người mà cô làm rất tiền ha, rồi khi đó là sao cái chủ tiệm ông kêu là ông đưa là sao? À, chứ sao? Nhưng mà cái rồi nó đưa lại 100 nó đưa qua ông chủ rồi hả?
Nó đưa ông chủ.
Rồi ông chủ đưa lại. Ông chủ đưa lại.
Dạ.
Đó. Thì bây giờ trên cái phương diện đó nói rằng nó có phạm hay không á, thì thật sự mà nói nó không có chủ tâm bằng cấp. Nó chỉ thấy rồi nó lượm không? Nhưng mà nó lượm mà nó bỏ túi nó đi luôn, cũng chẳng làm gì nó.
Dạ.
Đó. Nhưng mà trên phương diện tội phước á, thì cái của đó không phải của nó. Ai của nó. Mà giờ nó cũng còn nghĩ cái chuyện sợ tội mới sợ không tội. Tức là người chủ mà 200 này họ mất, không biết họ tiền họ làm gì đem mất, thấy cũng tội nghiệp họ thôi, trả lại họ nữa. Còn nữa nó muộn nữa. Thì đó, thật ra nó xảy cái chuyện đó nhiều lắm. Hoặc giả là có những người nói thấy nó trả lại hết, thấy cũng vậy thôi, mình cũng như là thưởng công ha, là mình cũng trả lại một phần nào đó vậy. Đó. Mà lúc đó thì lúc đó mọi người, cả cái người mất cũng như cái người lụng được quan hệ hết. Còn đằng này nó để 100 rồi lấy 100 nó chạy, trong lòng mình không vui. Không? Nhưng mà trên phương diện quả báo thì vẫn có cái. Vẫn có cái gọi là nó lấy cái của không phải là của mình. Nhưng mà cũng bù được cái là anh không có cái tham hết á. không còn nghĩ được nữa, thấy phước không được chút. Rồi chấm dứt hả? À, sĩ có nói gì không? Bây giờ cái câu chuyện này tiếp theo bữa khác, bữa nay để dành cho tổng giới ha. À. Đi, hả? Thấy tiền mà sao?
Dạ thấy người ta làm rớt tiền à,
mà không nói gì.
Con không biết ai.
Cứ đi, cứ đi luôn mà.
Dạ không biết ai làm rớt con biết, nhưng mà tình cờ con lại không thấy. Thì như chú sĩ nói là con thấy tiền, con biết có người làm rớt tiền, và con là người thấy tiền, tức là ba người chuyện nó đủ mất rồi. Dạ.
Mà con lấy không?
Dạ bây giờ con lấy. Ví dụ như bây giờ con lấy, mà trước khi con lấy thì con có nguyện. Ví dụ như con nguyện con lấy, có một người làm rớt tiền, bây giờ nếu con để đây thì anh biết đồng tiền sẽ sử dụng ra sao. Dạ, giờ con xin lấy tiền này để con đem tới chùa con bỏ thịt cứu xương, thì như vậy con còn trọng
hơn. Đó, nãy giờ con nói rồi đó, câu chuyện nãy giờ nói đó, câu chuyện nãy giờ nói rồi đó, đó. Nói rồi đó. À, tại hai bên nói chuyện riêng thì nó nghe. Nãy giờ tòa ta xử ta nói đàng hoàng rõ ràng luôn. Tức là có lấy thì có tội, nhưng mà bù lại có phước thì hai bên hòa nhau.
Thầy, con xin đính chính cái hiểu của bác Miên. Là tại vì trong cái ba điều kiện mà con nói đó, cái điều kiện thứ ba đó là người chủ biết mình bị mất, chứ không phải là mình là biết có người bị mất.
Ừ. Chủ biết cũng là mất tiền.
À, thì mới là phạm tội.
À. Rồi ha, buổi sau tiếp nha.